mà thường chiếu là quang minh, chiếu mà thường tịch là vô lượng thọ. Nhưng chúng ta không được thọ dụng, vì chúng ta dùng là vọng tâm. Cái vấn đề này nghiêm trọng. Trong hội Lăng Nghiêm, Thích Ca Mâu Ni Phật cùng với A Nan luận về chân tâm và vọng tâm. Thích Ca Mâu Ni Phật nêu ra tánh thấy làm thí dụ. Điều này chúng ta phải chú tâm một tí thì mới có thể thể hội được. Chúng ta mở mắt ra thì có thể thấy. Mở mắt ra thấy, cái thấy đầu tiên, ngay trong lúc này bạn không có phân biệt, cũng không có chấp trước. Đây là tâm tánh thấy. Đây là chân, tức là tâm tánh, là tâm tánh thấy. Đến niệm thứ hai thì bạn đã khởi phân biệt, thì là đã chấp trước, lập tức trở thành thức kiến. Bạn nên biết thức là có phân biệt, có chấp trước, tánh không có. Tánh năng hiện, thức năng biến. Chư Phật Bồ Tát họ dùng tánh thấy để nhìn, cho nên chư Phật Bồ Tát thấy được nhất chân pháp giới. Chúng sanh trong chính pháp giới là dùng tám thức 51 tâm sở để thấy, cho nên biến thành chính pháp giới. Chính pháp giới từ đâu mà có? Đều là từ trong mức độ vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn khác biệt mà có. Phải hiểu cái đạo lý này. Trong chính pháp giới, chúng sanh nào mê càng sâu thì đọa xuống càng thấp. Chúng sanh nào mê được cạn thì hướng lên trên. Nếu như chuyển được tám thức thành bốn trí thì sẽ siêu việt thập pháp giới, thì không còn thuộc trong thập pháp giới. Trong Phật môn chúng ta gọi là Pháp Thân Bồ Tát. Pháp Thân Bồ Tát đã chuyển tám thức thành bốn trí. Họ không dùng thức, họ đã thấy tánh. Cho nên ở nơi con mắt thì chân tánh, tức chân như bản tánh, hoặc chân tâm gọi là thấy tánh. Ở nơi lỗ tai gọi là tánh nghe, ở nơi mũi gọi là tánh ngửi, ở nơi lưỡi gọi là tánh nếm. Nếu hợp lại mà nói, nói đơn giản một tí, tức là kiến văn giác tri. Kiến là mắt thấy, văn là tai nghe, mũi, lưỡi và thân có cảm giác, ý là tri. Cho nên kiến văn giác tri là căn tánh của lục căn. Căn tánh vốn có đầy đủ cái năng lượng đó, nhưng ở trong đó tuyệt đối không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, cho nên nó là chân, không phải là giả. Đây là chân tâm, đây là bản tánh. Phật tại trong kinh nói tâm tánh, tức là tịnh, tức là tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Thì ngay tại trong thân của mình, không phải bên ngoài. Cho nên Phật nói tất cả chúng sanh vốn tự thành Phật. Câu nói này là thật, không phải giả. Đích thật là vốn tự thành Phật. Chỉ cần lục căn kiến văn giác tri của bạn tiếp xúc với cảnh giới lục trần, có thể lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bạn nên biết vọng tưởng phân biệt chấp trước là vọng tâm. Vọng tưởng là A Lại Gia thức thứ 8, phân biệt là ý thức thứ 6, chấp trước là thức thứ 7. Trong 8 thức thật sự khởi tác dụng là 3 cái thức này. 5 cái thức phía trước là nghe theo lệnh mà làm, nó không thể làm chủ được. Làm chủ là 3 cái thức này. Nếu không dùng 3 cái thức này, tức là đã chuyển thức thành trí rồi. Chuyển A Lại Gia thành đại viên kính trí, chuyển mạt na thành bình đẳng tánh trí, chuyển ý thức thứ 6 thành diệu quán sát trí. Thì xem bạn có biết chuyển hay không? Không biết. Là thật đấy. Mắt thấy sắc thì lập tức khởi phân biệt, khởi chấp trước. Khởi phân biệt, chấp trước thì rơi vào 2, vào 3. Bạn đã rơi vào trong thức rồi. 2 là cái gì? Là ý căn và ý thức. 3 là gì? 3 là ý thức, mạt na thức và A Lại Gia thức. Khi vừa động niệm thì đã rơi vào 2, vào 3. Rơi vào 2, vào 3 thì biến thành phàm phu. Nếu không rơi vào 2, vào 3, đó là Phật và Pháp Thân Bồ Tát. Chỗ khác biệt giữa phàm và thánh thì tại chỗ này. Cho nên Phật Bồ Tát nhìn thấy bạn rất đáng tiếc. Vì sao bạn phải khởi phân biệt chấp trước? Nếu bạn không khởi phân biệt chấp trước thì là đã thành Phật rồi. Vì sao phải khởi lên? Vừa khởi lên thì thế nào? Thì đem sự tướng đã vặn công. Cho nên bạn không thể thấy được chân tướng. Khi bạn không khởi lên vọng tưởng phân biệt chấp trước thì bạn thấy được chân tướng là nhất chân pháp giới. Khi đã khởi lên vọng niệm thì rơi vào 2, vào 3, rơi vào trong ý thức và ý căn. Những tướng bên ngoài đều đã vận công. Cho nên trong tướng trạng của cảnh giới thì bạn có ưa thích, bạn có chán ghét, bạn muốn có được hoặc là bạn muốn vứt bỏ, đều là do phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước mà nghiêm trọng thì là tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì bạn phải chịu lấy quả báo. Vì bạn không có chân trí huệ cho nên không thấy được chân tướng sự thật. Cho nên Đại sư Giao Quang làm chú giải Kinh Lăng Nghiêm, ngài dùng, ngài chủ trương bỏ thức dùng căn. Bỏ thức dùng căn là gì? Là dùng cái niệm thứ nhất, tuyệt đối không dùng cái niệm thứ hai. Có đạo lý rất hay, nhưng người thường làm không nổi. Quả thật là làm không nổi. Có thể làm nổi họ là Pháp Thân Bồ Tát, không phải hạng phàm phu. Không những họ siêu việt lục đạo mà còn siêu việt thập pháp giới. Điều này chúng ta nhất định phải hiểu, không thể không hiểu. Nếu làm không nổi thì còn có phương pháp khác. Chúng ta học làm dần dần. Phải học như thế nào? Đối với cảnh giới bên ngoài, phải xem nhạt nhẽo một tí, không nên mong cầu quá mức. Chúng ta còn có tâm phân biệt, nhưng phân biệt ít một tí, chấp trước cũng nhẹ một tí. Mỗi năm so với mỗi năm ít hơn, mỗi năm so với mỗi năm nhẹ hơn, thì bạn đã có tiến bộ. Những người thông thường như chúng ta, những người có căn tánh trung hạ, nên làm theo cách này. Đặc biệt là những người căn tánh trung đẳng mà có thể mài giũa 20 năm, 30 năm như vậy, dần dần họ sẽ nhập được cảnh giới trường thời huân tu như vậy. Nhưng bạn phải thật sự huân tu, phải chân tu mới được. Cái gì gọi là chân tu? Tức là bạn đối với thế gian này đã đạm bạc, sự chấp trước thật sự đã giảm nhẹ. Đây là chân công phu. Phân biệt chấp trước nghiêm trọng là háo cường háo thắng. Điều này vĩnh viễn là sự chướng ngại, thì không có biện pháp nào cả. Những người hiện nay tâm tự tôn rất mạnh, tâm ngã mạn rất cao, điều này thì khó, thật là quá khó. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, đã vì chúng ta thị hiện Ngài nhẫn nhục như thế nào. Còn Khổng Lão Phu Tử một đời thị hiện cho chúng ta thấy, bất cứ lúc nào chỗ nào Ngài cũng khiêm tốn nhún nhường, bất cứ việc gì Ngài cũng không dám làm trước người, đều phải lui một bước. Bậc thánh nhân dạy người, điều là từ tánh đức lưu lộ ra. Chúng sanh và Phật bình đẳng, vạn pháp bình đẳng, đâu có đáng được kiêu mạn. Chúng ta đọc đến 53 tham vấn trong Kinh Hoa Nghiêm, 53 vị thiện tri thức này, chúng ta biết rõ đều là chư Phật Như Lai ứng hóa. Thị hiện cho chúng ta những thân phận của họ, thị hiện đều là 41 vị pháp thân đại sĩ, ai nấy đều khiêm tốn. Chẳng có ai nói rằng ta đúng, người khác không đúng. Không có ai như vậy. Rất khó tìm được một người như vậy. Tự mình rất khiêm tốn nói rằng: vô lượng pháp môn, tôi chỉ biết một pháp môn này, những pháp môn khác bạn có thể đi thỉnh giáo những vị thiện tri thức khác, họ đều cao hơn tôi, điều vượt hơn tôi không bằng họ. Bạn xem, những vị thiện tri thức cũng đều là rất khiêm tốn. Cổ nhân Trung Quốc dạy cho chúng ta, tự mãn thì có hại, khiêm nhường được lợi ích. Trong kinh dịch có 64 quẻ, trong 64 quẻ mỗi một quẻ có 6 hào, tốt xấu khác nhau. Chỉ có một quẻ 6 hào đều tốt, hoàn toàn không có xấu. Trong 64 quẻ chỉ có một quẻ, một quẻ nào? Là quẻ khiêm, là khiêm tốn. thì đại cát đại lợi, không có chỗ nào mà bất lợi. Con người phải học khiêm tốn và phải biết nhẫn nhường. Bạn đối với người khác nhẫn nhường thì người khác đối với bạn cũng nhẫn nhường với nhau, thì xã hội tự nhiên an định, thế giới tự nhiên hòa bình. Trong hai người có một người tranh, có một người nhường, thì cục diện ấy sẽ hóa giải hòa bình. Nếu hai người đều tranh không nhường với nhau thì xảy ra phiền phức, chiến tranh sẽ bùng nổ. Hậu quả của chiến tranh là hai bên đều thảm bại thương vong. Đây là chân lý. Vì sao hai bên đều thảm bại thương vong? Chiến tranh là có một bên thắng, có một bên bại. Không sai. Nhìn bề ngoài bạn là kẻ thắng. Lúc bạn đánh thắng, bạn đã giết hết bao nhiêu người, đã hại hết bao nhiêu người. Những người đã chết đều biến thành quán thần trái chủ của bạn. Quán thần trái chủ sẽ làm gì? Họ sẽ đầu thai vào nhà bạn, làm con cháu của bạn, làm cháu chắt của bạn. Họ đến đây làm gì? Để báo thù. Thành ra cả hai bên đều thảm bại thương vong. Cho nên bạn phải thấy được nhân quả báo ứng thì bạn mới biết được. Không những giết người, người sẽ báo thù. Giết hại súc sanh, súc sanh cũng sẽ báo thù. Thậm chí bạn đốn cây phá chặt hoa cỏ, những cây cối hoa cỏ đó đều có linh tánh, cũng sẽ báo thù rất là phiền phức. Người hiện nay không hiểu cái đạo lý này, phá hoại hoàn cảnh thiên nhiên, phá hoại cân bằng sinh thái, thì đại thiên nhiên sẽ báo thù bạn, làm cho thiên tai. Ôn dịch cho nên khi chúng ta cần dùng đến tài nguyên thiên nhiên. Như trong Phật môn có dạy, chúng ta muốn cất một ngôi thảo am thì phải đốn vài cây để làm cột, làm kèo. Phật có dạy cho chúng ta 3 ngày trước thì đốn cây, phải cúng tế. Phải tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cho họ. 3 ngày sau thì chúng ta mới có thể đốn cây. Trong cây có thọ thần, thỉnh thọ thần dọn nhà, dọn đi nhân nơi khác. Không kết oán thù. Những người hiện nay làm sao hiểu được điều này? Cho nên thiên tai vì sao mà nhiều như vậy? Vì không hiểu rõ đạo lý, không đối xử hòa bình. Khi chúng ta thật sự cần đến những thứ này thì họ có thể cúng dường, họ có thể phụng hiến, bị thử hai bên đều hoan hỷ, đó là rất tốt. Không thể ỷ thế hiếp người. Hậu quả của ỷ thế hiếp người thì không thể tưởng tượng được. Cây cối hoa cỏ thật sự có linh tánh. Sự cảm ứng này là có thật, một tí cũng không giả. Tôi nghe có bạn đồng học đến kể với tôi rằng trong nhà họ xảy ra một chuyện. Chuyện của thần cỏ. Trong khuôn viên nhà của họ có những đám cỏ không tưới nước đã lâu, cỏ đã khô héo. Những linh thần hoa cỏ này, chúng có biện pháp cùng với bạn câu thông. Trước tiên chúng tạo ra từ trường. Ngày hôm đấy cô ta trở về nhà, vào trong phòng cô ta cảm thấy từ trường bất ổn, cảm thấy rất lạ lùng. Trong tâm cô ta nghĩ rằng có lẽ là quỷ thần. Nếu thật sự có quỷ thần, chúng ta làm thế nào để câu thông? Cô ta đột nhiên nghĩ ra một cách và nói: ban đêm trong nhà chúng tôi có đèn điện, xin quý ông có thể làm cho đèn điện chớp một cái. Khoảng chừng 5 phút sau, quả nhiên ánh đèn điện chớp một cái. Cô ta sững sờ. Đây là sự thật, không phải giả. Thật sự trong phòng của cô có quỷ thần. Cô ta nói: vậy thì chúng ta làm cách nào để câu thông? Hay là như vậy, tối nay tôi ngủ, xin các ông ba báo mộng cho tôi biết. Đêm hôm đó nằm ngủ, trong mộng thật sự thấy rất nhiều trẻ nhỏ cầu cứu. Chúng nói chúng tôi là không phải người khác mà là hoa cỏ ở trong khuôn viên của cô. Chúng tôi sắp bị khô chết, xin cô tưới nước cho. Chúng tôi đến cầu xin. Đến sáng hôm sau, cô ta đi ra vườn, vừa xem, quả nhiên là không sai. Đích thật là đã lâu không có tưới nước. Cô cỏ đã úa vàng, cô ta liền tưới nước ngay. Câu chuyện này là mới xảy ra gần đây, là hồi năm ngoái, cũng không lâu lắm. Tôi có đến nhà cô ta tham quan. Bởi vì người chăm sóc khuôn viên trong vườn là ba của cô ta. Ba của cô chỉ tưới hoa và tưới cây. Ông ta không có để ý đến những đám cỏ nhỏ này. Đám cỏ nhỏ đến cầu cứu thật là bất khả tư nghị. Cho nên thực vật còn có linh tánh, huống chi là động vật, huống chi là con người, làm sao có thể dùng ác tâm, ác niệm để đối đãi? Thì sẽ kết thành oán. Khi đã kết oán thì là oan oan tương báo, chưa hết chưa xong, đời đời kiếp kiếp chịu đau khổ. Cho nên chúng ta đã liễu giải trần tướng sự thật này, mới biết được chiến tranh là cả hai bên đều thảm bại thương vong, tuyệt đối không có bên nào thắng cả. Nếu thật sự đã minh bạch thì tuyệt đối không bao giờ phát sinh chiến tranh. Cũng nên nghĩ ra phương pháp để hòa giải, quyết không dùng đến cái thủ đoạn này. Những sự việc này Phật tại trong kinh nói được rất rõ ràng, nói được rất thấu triệt. Đáng tiếc cho người hiện nay tin tưởng khoa học, xem những lời dạy của bậc thánh hiền, nghĩ rằng đều là mê tín. Kế tiếp là một câu nói được rất hay: nay chứng thấu triệt bản thể của tâm tánh vô lượng. Muốn chứng thấu triệt phải dùng phương pháp gì để chứng? Dùng phương pháp niệm Phật. Niệm đến lý nhất tâm bất loạn thì chứng thấu triệt bản thể của tâm tánh vô lượng. Cho nên phóng ra vô lượng ánh sáng, có đầy đủ công năng nhiếp thọ đa trì, có đức tánh tiêu trừ nghiệp chướng, khai trí huệ, được khai trí huệ. Tiếp theo một câu là tâm tánh chiếu mà thường tịch, cho nên là thọ mạng nay chứng thấu triệt bản thể của tâm tánh vô lượng, cho nên thọ mạng vô lượng, quang minh vô lượng, thọ mạng vô lượng, quang minh tức là trí huệ vô lượng, thọ mạng vô lượng là công dụng tiêu diệt cái nạn trước Phật và sau Phật. Ngày nay chúng ta đã gặp, chúng ta sanh trong thời đại này, Thích Ca Mâu Ni Phật đã diệt độ, đây là sau Phật. Di Lạc Phật chưa xuất hiện, mà chúng ta sanh trước thời của Di Lạc Phật, sau thời của Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là trước Phật và sau Phật. Nhưng chúng ta vẫn còn may mắn, pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn chưa diệt. Pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật là 12,000 năm, ngày nay chúng ta gọi là sức ảnh hưởng. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế giáo hóa chúng sanh, phạm vi ảnh hưởng của Ngài có bao lớn, thời gian ảnh hưởng có bao lâu? Phạm vi ảnh hưởng khắp trên toàn thế giới này, thời gian ảnh hưởng là 12,000 năm. Thời gian tức là nói thọ mạng, không gian là nói quang minh. Pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật phía sau hãy còn 9,000 năm, cho nên chúng ta vẫn còn may mắn có thể đọc được những